vậy thì chẳng có nghe được một tí lời Chúa nào cả, xong rồi ngồi tuốt ở dưới trong cái hốc tối tăm như thế vậy, thì nó không biết là ca khen Chúa cái gì đấy. Đó, cho nên là chúng tôi nghĩ quý ông bà và anh chị em, đó là chúng ta hãy tỏ chúng ta là cái còn là người con Chúa, đến nhà thờ chịu khó ngồi đến chết, người ta hát mình hát và mình ca khen Chúa với tất cả tấm lòng. Chúng tôi thấy đó là cái người, nhất là những cái người Phi Châu đó, là họ dùng cả cái con người của họ để mà họ ca khen Chúa. Người Hồi giáo cũng vậy, chúng ta biết là người Hồi giáo đó là khi mà họ cầu nguyện đó là họ đứng lên ngồi xuống quỳ, rồi họ nếu mà có hai người đó là họ mà coi như là đưa tay đưa chân với nhau, đó là nó rất là nhịp nhàng, mới là họ ca ngợi Chúa với cả cái tâm hồn, cả cái con người của họ. Nhưng còn nói mà bảo rằng tôi biết tôi tin Chúa trong lòng, xong rồi mắt tôi cứ nhắm lại như thế vậy, thì chúng ta không biết, nếu mà thành tâm đối với Chúa thì chúng ta không biết là làm sao. Nhưng mà chúng ta biết là nó có ở trong lòng thì nó mới bày ra ngoài, phải không? Còn nếu mà trong lòng nó không có thì ở ngoài nó cũng chẳng có. Và cái điều cuối cùng nữa là chúng ta gọi Chúa là Cha, và chúng ta phải giữ cho cái tâm hồn như là cái thân xác của chúng ta trong trắng. Đừng gọi, bởi vì chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta mà làm tất cả những cái sự tội đó là chúng ta sẽ không có Thiên Chúa đấy. Cho đến khi mà chúng ta ăn năn mà thu lỗi lại với Thiên Chúa. Cho nên giữ cái tâm hồn chúng ta và giữ cái thân xác chúng ta cho trong trắng, rồi sống công bằng với tha nhân. Cái điều rất là quan trọng nữa đó là chúng ta phải kiên nhẫn với Thiên Chúa khi mà chúng ta bị sửa dạy. Chúa nói với chúng ta nhiều lần, phải không? Có người cha nào mà không sửa dạy con không? Có cha nào mà không sửa dạy con mình không? Cho nên đó là chúng ta biết nếu mà chúng ta tốt rồi thì chắc là Chúa không cần phải sửa dạy. Nhưng mà chúng ta nghĩ chúng ta có tốt không? Và vì vậy cho nên là Chúa phải sửa dạy. Như chúng ta thấy trong cái lịch sử của người Do Thái đó, là Chúa sửa dạy bằng cách là Chúa để cho quân thù vào để mà nó tàn phá, là bởi vì cái tội, phải không? Tội Chúa đã nói nhiều lần rồi không chịu nghe, phải không? Như là như quý ông bà và anh chị em mỗi lần mà đi lễ vậy, quý ông bà và anh chị em nghe các cha giảng nhiều thứ chứ, phải không? Nhưng mà không chịu sửa dạy. Hay là bảo là mùa chay, các cha nói là tôi van xin quý ông bà và anh chị em làm hòa với Chúa trong mùa chay này, cha nói gì? Cha nói mình vẫn không xưng tội. Thì chúng ta biết là Chúa phải sửa dạy. Nhưng mà nếu mà Chúa sửa dạy chẳng cần, chẳng phải Chúa phải đánh đâu. Chúa chỉ quay mặt đi một cái đó là kẻ thù nó tới đó là phải nói nó sơ tái, phải không? Và nó là càng ngày đó là cái người đó là càng lấn sâu ở trong cái vòng tội lỗi. Cho nên khi mà bị sửa dạy như thế vậy đó thì đừng có mất hy vọng. Những cái người Do Thái mà họ bị đi lưu đày đó là Chúa luôn luôn Chúa gửi các ngôn sứ tới bảo là đừng có mất hy vọng. Chúa sửa dạy là để mà cho quay trở về với Chúa, chứ không phải là Chúa phạt cho để mà chết. Không phải như thế vậy. Chúa nói rõ ràng là ta không muốn cho những kẻ gian ác phải chết, nhưng mà muốn cho nó ăn năn sám hối và nó được sống. À, cho nên là nếu mà chúng ta có lỡ, chúng ta phạm tội thì chúng ta phải quay trở về với Chúa và kiên nhẫn trong cái khi sửa dạy. Nếu mà Chúa để cho gia đình của chúng ta phải chịu những cái sự khốn khó thì đừng vội trách Chúa. Tại sao Chúa để con thế này, để con thế kia? Nhưng mà ngồi suy nghĩ lại coi là tại sao gia đình của mình như thế vậy? Và Chúa đã nói rồi là đó là Chúa ban cho tất cả những cái bí tích này để dùng, để mà sống hiệp nhất với nhau, không chịu dùng nó, khinh thường nó. Đến khi mà gia đình mà tan rã thì bảo rằng tại sao? Tại sao mà Chúa để cho gia đình con như thế vậy? Nên đó là khi mà chúng ta thấy những cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta, chịu khó chúng ta ngồi chúng ta suy gẫm coi tại sao mà chúng ta bị như vậy. Xong rồi khi mà đã suy nghĩ và ăn năn sám hối rồi thì chúng ta cùng trong cái mùa chay này đấy, là chúng ta nghe rất là nhiều, và nghe rất là nhiều những cái mẫu mà người ta cầu nguyện. Như là trong cái lời của tiên tri Daniel phải không? Chúng ta nghe hôm nay. Tức là ông nói làm sao? Ông trong ngọn lửa ông nói là sở dĩ mà chúng con mà bị như vậy, chúng con biết chúng con đã phạm tội, cha ông chúng con đã phạm tội, chúng con biết điều đó. Nhưng mà chúng con không có mất mất cái niềm hy vọng này. Chúng con biết rằng là Chúa là đấng nhân từ, và nếu mà chúng con quay trở lại về với Chúa, Chúa sẽ tha thứ cho chúng con. Ông tiên tri Daniel ông còn nói đó là bây giờ chúng con đâu còn đền thờ để mà lấy cái chỗ mà dâng lễ vật nữa. Nhưng mà chúng con tin rằng đó là một cái tâm hồn mà ăn năn thống hối là Chúa không có khinh trẻ. Và Chúa sẽ nhận những cái lời của con, và Chúa sẽ giải thoát con. Mà thực sự là Chúa giải thoát cho ba trẻ từ ở trong lò lửa như vậy. Nên là cái quan trọng đó là chúng ta cần phải trong những cái lúc mà gian nan khốn khó đó, mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta chịu khó, chúng ta suy gẫm lại những cái gì mà chúng ta đã làm, và chúng ta ăn năn sám hối và quay trở về với Chúa. Rồi chúng ta vừa nói cái có chữ hai chữ lạy cha rồi, sau đó là lạy cha xong rồi là cái gì? Sau cái chữ lạy cha là cái gì? Lạy cha chúng con rồi, ở trên trời. Thì cái chữ ở trên trời nó có nghĩa như thế nào? Ở trên trời là ở đâu? Thì chúng ta cứ nhìn, thì chúng ta cứ nhìn lên trên đây phải không? Lạy cha ông con ở trên trời, thì nhìn lên trên trời thì chắc chắn là chúng ta thấy đó là cái đầu tiên là trên trời, đó là chúng ta nhìn lên thiên đàng, là cái vinh quang của thiên đàng. Và khi chúng ta nhìn lên cái điều đó thì đồng thời đó là chúng ta hướng lòng lên trên đó, thì chúng ta bỏ quên những cái sự gì ở trong thế gian này, phải không? Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con biết là trên đó có rất là nhiều những sự chúng con mà đáng ước mong. Và chúng con coi những cái sự ở trần thế này đó là tạm, chúng con gác lại. Chúng con không có mà chia trí tất cả những cái sự gì ở trong thế gian này nữa. Ít nhất là chúng ta khi mà chúng ta đọc cái kinh lạy cha đó, thì chúng ta chịu khó quên những cái sự trần gian đi được không? Thì nhìn lên trên trời có lẽ là nó giúp chúng ta cái điều đó. Đừng có nhìn ngang nhìn ngửa nữa. Phải không? Cái đầu kinh lạy cha chúng ta cứ việc đó là ngước mắt lên trời. Chúng ta tin đó là Chúa đang ở trên đó. Và khi mà chúng ta nhìn lên trên trời đó, thì như là Chúa Giêsu nói đó là bởi vì kho tàng ở đâu thì lòng trí các con ở đó. Nếu mà chúng con nghĩ rằng ở trên đó nó là kho tàng của các con thì chúng con sẽ hướng lên đó. Và nếu mà các con mà nghĩ rằng đó là những cái sự đời này nó là kho tàng của các con, thì các con cứ ngó xuống hay ngó ngang ngó ngửa để mà tìm những cái kho tàng đó, phải không? Rồi cái ở trên trời nó còn ý nghĩa gì nữa? Thực sự ở Chúa ở trên trời, và đồng thời đó là Chúa ở đâu nữa? Chúa ở trong lòng con người, phải không? Chúa có thể Chúa ở bất cứ mọi nơi, nhưng mà đồng thời đó là những cái người mà yêu mến Chúa đó là Chúa đã ở trong lòng con người đó. Và mình cố gắng đó là có thể mình nhìn lên trên trời, hoặc là có thể mình nhắm mắt lại, mình nghĩ đó là mình tưởng nhớ Chúa đã đang ở trong cái tâm hồn của mình. Cái điều này đó là nó có bằng chứng, là bởi vì Chúa Giêsu nói đó là nếu mà các con yêu mến Thầy, hay là các con giữ lời Thầy, thì cha Thầy cũng yêu mến các con. Và cha Thầy và Thầy đã sẽ đến và cắm lều ở trong lòng các con. Cho nên nếu mà do những kẻ yêu mến đó, thì Chúa ở trên trời, thì nếu nhiều khi thì có nhiều người thì họ chưa có nắm được những cái ở xa quá, nhưng mà hướng về trong tâm hồn đó, thì biết ngay đó là Chúa đang ở trong mình. Và chúng ta nói là Thiên Chúa không có cái gì đó mà có thể mà chứa đựng được Thiên Chúa, phải không? Tại vì Ngài vô biên, trời đất này làm sao mà chứa nổi Ngài, phải không? Cho nên đó là có thể nói đó là Chúa ở khắp mọi nơi. Và chúng ta biết rằng đó là chỗ nào Chúa cũng nhìn thấy. Cho nên khi mà chúng ta nói lạy Cha là chúng ta biết rằng là Chúa đang lắng nghe hay là đang nhìn chúng ta, đó là từ mọi phía, chứ không cần mà phải đó là ở những cái nơi cố định. Đó, cho nên là chúng ta thấy là khi mà chúng ta ở, chúng ta nói là lạy Cha ở trên trời là chúng ta chuẩn bị là Chúa chờ để Chúa nghe, Chúa chờ để Chúa nghe tất cả những cái lời mà chúng ta khấn nguyện. Chúng ta nói một cách tổng quát về cái bảy cái hồng ân của Chúa Thánh Thần thì chúng ta thấy rằng đó là cái bảy hồng ân này đó là đã được viết lại từ trong Isaiah, phải không? Chúng ta lấy cái bảng đó là chúng ta sẽ thấy đó là Isaiah chương 11 từ câu 2 đến câu 3. Chứ không phải là đến cái thời Chúa Giêsu rồi mới có những cái quà tặng này nhé. Cho nên là chúng ta biết là trong Cựu Ước là họ đã nói rất là nhiều đến những cái quà tặng này rồi. Chúng ta để ý, chúng ta lắng nghe tí rồi nếu mà chúng ta muốn mà xem lại đó, chúng ta về nhà chúng ta xem lại. Khi mà nói đó là từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí của Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn là hiểu biết đó. Thần khí mưu lược là cái mà cố vấn đó. Và dũng mãnh là cái ơn sức mạnh. Thần khí hiểu biết là kiến thức đó. Và cái thần khí mà kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Thì chúng ta biết là chắc chắn là khi mà Chúa Giêsu mà chịu phép rửa tội ở trong sông Giô-đan, phải không? Thì chúng ta thấy đó là thần khí của Thiên Chúa đậu lại ở trên Ngài. Và mỗi người chúng ta khi mà chúng ta chịu phép rửa đó, thì không phải rằng chúng ta chịu phép rửa bởi nước mà thôi, nhưng mà chúng ta còn chịu cái phép rửa bởi Thánh Thần giống như Chúa vậy. Chúa chịu phép rửa như thế nào chúng ta cũng chịu phép rửa giống như thế vậy. Và chúng ta có đầy tất cả những cái ơn của Chúa Thánh Thần, bảy cái ơn đó. Cái ơn đạo đức đó, là người ta nói đó là nó là thay cho một cái, có thể mà nó còn xa lắm, phải chưa phải nói rõ ra cơ. Đúng, đó là một cái cách cách nghĩa. Trước mặt Thiên Chúa mình là con số không, và phải cái đó là cái mà có lẽ là tượng hình nhất. Mình là con số không chứ mà Chúa mình chẳng là cái gì cả. Cho nên đó là mình không có cậy dựa vào mình, mà mình chẳng cậy dựa vào tất cả những cái mà của trên thế gian này. Không có cậy dựa vào quyền lực, danh vọng, sức sắc, đẹp, sức khỏe, tất cả những cái đó mình không cậy dựa vào nó. Tại mình biết rằng là tất cả những cái điều đó đó là của Chúa ban, Chúa sẽ lấy đi. Phải không? Như là chúng ta thấy là trong cái trường hợp của ông Job đó, Chúa ban cho nhiều và Chúa lấy đi cũng sạch sành sanh, phải không? Đó, cho nên trước mặt Thiên Chúa mình là con số không. Cho nên là nó phải có cái tâm hồn như thế vậy trước mặt Chúa. Trong tiếng Do Thái nó có cái chữ mà người ta hay dùng, nó gọi nó là Hanawim. Hanawim, Đức Mẹ là cái người Hanawim. Là bởi vì Đức Mẹ đó là không có cậy dựa vào mình, phải ông Thiên Thần chúng ta vừa nghe cho truyền tin đó là nói là bà sẽ sinh một con trai và đặt tên con trẻ là Immanuel, phải không? Và đó là con của Thiên Chúa. Đức Mẹ biết rằng cái đó nó là nó hoàn toàn là do Thiên Chúa, nó không tí nào nó do mình cả. Và khi mà Đức Mẹ trả lời làm sao với Thiên Thần? Tôi chỉ là cái nữ tỳ của Thiên Chúa thôi.
Tôi không có đáng là gì trước mặt Chúa cả. Và nếu mà Chúa muốn làm như thế nào thì Chúa cứ làm như thế vậy. Tôi xin vâng. Đó là cái thái độ của những người mà Halloween.
Là những cái người mà khiêm nhường và biết kính sợ Thiên Chúa. Và vì biết kính sợ Thiên Chúa cho nên họ cũng yêu mến và họ tôn trọng tha nhân. Còn ngược lại với những cái người mà Halloween này, đó là người như thế nào? Ngược lại với những người này, chúng ta thấy đó là trong thế giới này chúng ta thấy nhiều lắm. Là những cái người mà kiêu ngạo.